Nhưng có lần chính bà bị công an tóm. Người lấy hàng từ nhà bạn bị công an bắt. Chị ta khai ra tên mẹ bạn. Có cô hàng xóm tình cờ biết được chuyện này báo tin cho bà. Thế là mẹ bạn tẩu tán được hết thuốc tây trong nhà. Công an khám phá nhà chẳng tìm thấy gì ngoài 7 lọ streptomycin đã quá hạn dưới gầm giường. Mẹ bạn giải thích với họ là thuốc này mua gửi về quê tiêm cho lợn ốm. Tớp công an ngán ngẩm vì 4 tiếng khám xét khiến họ mệt lử. Họ than phiền, sao nhà chị chật chội mà bừa bộn thế? Có người còn ho sù sụ vì lớp bụi dày và mạng nhện lưu cửu dưới gầm giường nhà bạn. Chẳng nhẽ chị không bao giờ dọn dẹp ở gầm giường à? Chúng tôi bận quá, các cháu thì phải đi học. Mẹ bạn ngượng nghịu thanh minh. Sau này mẹ bạn trách đám công an phường. Tao ốm đau toàn lên nhà tôi lấy thuốc. Thế mà khám nhà tôi các cậu hăm hở khám kỹ thế. Họ chẳng nói gì, chỉ cười cười. Mẹ bạn bị giam một đêm rồi lại được thả về. Đang thất thểu leo cầu thang vào nhà thì thấy bố bạn đứng ở cửa giơ tay vẫy. Chào người anh hùng đã trở về. Vụ bắt bớ không ảnh hưởng lắm đến việc buôn bán của mẹ bạn. Bà cảm thấy rõ công an phường thực sự thất vọng sau khi bới tung nhà bạn lên. Có thể họ không muốn mất thời gian thêm nữa. Buôn bán thuốc tây kiếm cũng khá, nhưng mẹ bạn vẫn giữ biên chế ở một tòa báo lớn. Bà cũng từng là phóng viên, nhưng vì không có bằng đại học nên sau này chuyển sang phụ trách thư viện. Bạn rất nhớ giai đoạn cuối những năm 80 thế kỷ trước. Đó là thời kỳ mà cơ quan bạn đấu đá liên miên. Mẹ bạn đứng về phe quần chúng. Những người muốn lật đổ bà tổng biên tập độc đoán, chuyên quyền, không chịu về hưu đúng tuổi. Nhìn chung, đấy là một cuộc đấu tranh căng thẳng kéo dài hàng năm. Có lẽ vì thế, thấy cuộc đấu lý mãi chẳng ăn thua, mẹ bạn đã quyết định tự xử theo cách riêng. Chờ lúc cơ quan vắng vẻ, mẹ bạn phóng xe máy vèo qua đạp rất mạnh vào queo chân của thư ký tòa soạn, cũng chính là con dâu bà tổng biên tập. Mẹ bạn hồi ấy rất khỏe, cô thư ký ngã khuỵu xuống vừa đau vừa khiếp sợ. Vì không có bằng chứng nên mẹ bạn không bị khiển trách. Họ chỉ nhìn mẹ bạn với đầy vẻ cảnh giác. Cảm thấy chưa đủ đô, mẹ bạn có nhờ Hắc đến xử lý tiếp. Hồi đó Hắc vẫn còn trẻ, chưa làm tín dụng, chỉ điều hành một xưởng gỗ ngoài bãi. Hôm đó vị thư ký kim con dâu sếp đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy một phụ nữ nhìn mình chằm chằm trước cửa phòng. Cô ta đeo một cái bờm to tướng màu hồng, phía dưới là bộ đồ tơ lụa đắt tiền, tay lủng lẳng một đôi khuyên vàng chóe. Mùa hạ không bao giờ Hắc mặc quần tây, chỉ đọc một bộ đồ vải mỏng, hoa lá cành rực rỡ. Cô thư ký hỏi chị cần gặp ai? Gặp con phò. Ai là phò? Mày. Ơ kìa, tôi làm sao? Mày và con mẹ mày tinh tướng làm chị tao mệt. Cứ liệu hồn. Vụ này ầm ĩ lắm. Cô thư ký gọi điện báo công an. Hắc thì lạ lẫm gì công an. Mấy lần chiếu bạc ở hàng hòm bị quay bắt Hắc vẫn thoát thân dễ dàng. Trên đường đến đồn Hắc đã kịp mua 2 túc 3 số và 1 két Heineken. Thế là chị bị nghe trưởng đồn giáo huấn độ nửa tiếng rồi về. Vụ này cũng làm phe quần chúng hỉ hả được mấy ngày. Thực sự cuộc đấu tranh của họ gần đây vẫn không có một tiến triển nào. Các đoàn thanh tra cứ về rồi lại đi. Bà tổng biên tập vẫn chưa phải về hưu. Được cái cũng chẳng ai ở phe quần chúng bị khiển trách. Cũng có ý kiến. Dù sao mình là phóng viên, xử sự vậy có chợ búa không? Mẹ bạn bảo, tôi không phải là phóng viên, tôi chỉ là nhân viên thư viện. Mẹ bạn cũng bị tổng biên tập nhắc nhở trong một cuộc họp, nhưng bà bảo không liên quan. Ấy là do hạt hắc, hành xử bừa bãi khi thấy sức khỏe bà sút kém vì chống tiêu cực. Cô thư ký vặt lại rất khẽ, như chỉ vừa đủ cho mẹ bạn nghe. Cơ chân khỏe thế thì sút kém cái nỗi gì? Đương nhiên mẹ bạn lờ đi. Tóm lại, xử lý mẹ bạn rất khó, vì bà chỉ là người coi giữ thư viện. Không ai có thể đoán nổi bà học hết lớp mấy. Ngay cả cái thư viện của bà cũng được tổ chức hết sức lộn xộn. Phía ngoài có hai cái bàn chất đầy sách báo. Phía trong là thế giới của bà với hàng tỷ thứ bà rằng gồm quần áo, nồi niêu son chảo, bếp điện, vỏ bánh chưng, bánh giò. Có lần bố bạn đến tìm bà vì quên chìa khóa nhà. Ông đã ngó vào các hốc riêng tư ấy và khi trở về nhún vai bình luận. Thật khủng khiếp và phi nhân tính. Theo lời ông kể thì có nhiều bát chén ngổn ngang chưa rửa. Giữa buồng có một cái thùng chứa đầy vỏ hoa quả. Chỉ động nhẹ là có hàng ngàn con gì đó bay lên. Bạn có kể lại với mẹ bạn. Bà tỏ ra rất thích từ phi nhân. Bà hỏi đi hỏi lại. Thực ra lão ấy bảo là phi nhân hay bất nhân. Rồi bà bật cười bảo. Tao sẽ kể chuyện này với bạn tòa báo. Hồi nhỏ bạn cũng hay lai vãng đến cơ quan mẹ. Bạn phát hiện dưới một đống gần như dẻ rách có khá nhiều sách cũ của miền Nam trước 75. Mẹ bạn cất riêng để tự thưởng thức hoặc chỉ cho những ai bà thấy thích mượn. Trong đống sách đó có bộ Tây Du Ký, đó là mấy tập sách tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Thậm chí, hồi đó, bạn còn chắc mẩm mình là đứa trẻ con duy nhất Việt Nam. Có được ân huệ này vì lũ nhóc cùng lứa chỉ biết đến trích đoạn Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Trong cơ quan có một bà văn thư quá chồng, hồi đó cũng ngấp nghé 50. Bà này hay vẩn vơ hoang tưởng những mối quan hệ với các đại gia độc thân như mình. Bà ta thường quắc mắt lên nếu ai đó có ý định giới thiệu cho một người đàn ông tốt bụng nhưng gia cảnh bình thường. Thậm chí bà ta còn khoe với mẹ bạn là sẽ được mai mối với một vị lãnh tụ vừa quá vợ. Thay bằng việc khuyên giải bà bạn già, mẹ bạn lại xui bà ta đọc những cuốn tiểu thuyết tình ái nặng đô như Tình Hè Rực Lửa, Yêu Mãi Không Thôi. Mẹ bạn bảo, một người lãng mạn và đài cát như chị phải đọc những cuốn này. Sau đó mẹ lại quay phát sang người bên cạnh nói thầm. Thế nào, chẳng điên hơn? Độ nửa tháng sau, bà văn thư bắt đầu thắt ruy băng xanh đi làm. Áo thì mỏng tan, có thể nhìn thấy rõ từng lớp ren của áo lót. Mẹ bạn chẳng cười cợt như mọi người. Lúc đi qua, lại còn thì thầm vào tai. Trông cậu hệt như bô riêng trong chiến tranh và hòa bình. Về sau, bạn cũng có cơ hội rờ đến bộ tiểu thuyết này. Bạn cũng có ý tìm bằng được cái tên bô riêng. Thì ra, đó là một cô hầu đỡm dáng chỉ xuất hiện thấp thoáng đôi ba lần. Thỉnh thoảng thư viện cũng bị trưng dụng để tiếp bạn đọc đến tòa báo nhờ tư vấn về hạnh phúc gia đình. Thường thì cô thư ký tòa soạn cố gắng khuyên họ nên bình tĩnh xử lý. Nhìn chung nhiệm vụ của cô là khuyến khích người ta hàn gắn, chứ đừng tan vỡ. Mẹ bạn ngồi ghim báo nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện của họ. Đến khi người phụ nữ kia ra về, mẹ bạn lẻn ra theo nói rất nhỏ vào tai. Đến nước này thì bỏ con mẹ nó đi, níu kéo làm gì nữa? Kiểu hành xử tùy tiện của mẹ bạn gây ra nhiều vụ rắc rối. Những câu chuyện ăn đứng dựng ngược của bà làm cho không biết bao vụ chửi nhau nảy lửa xảy ra. Đến khi họ kéo nhau đến gặp mẹ bạn chất vấn thì bà thản nhiên bảo, chẳng nhẽ chúng mày không thấy là cơ quan độ này buồn tẻ quá sao? Sống gì mà phòng nào biết chuyện phòng nấy, cửa thì đóng im ỉm. Thế mà chúng mày cũng chịu được à? Nhưng có một người đủ ghê gớm muốn một lần trừng trị mẹ bạn. Vị này là họa sĩ trình bày, kém mẹ bạn chừng 26 tuổi, người gầy, đen, mắt trái hơi lác. Cô ta không có bạn bè thân thiết, sống khắc khổ, nghiệt ngã. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, cô ta đứng về phe thủ trưởng, nhưng cô ta lại bị ghét hơn cả bà thủ trưởng vì lối nói năng cọc cằn, thô bạo trong những cuộc họp giằng co giữa đôi bên. Thế rồi cô ta được lãnh đạo ưu ái một chuyến đi Liên Xô dự trại sáng tác. Hồi đó được đi Liên Xô là bước ngoặt đổi đời. Khi đi mang hàng Thái Lan sang bán, khi về thì khuân theo hàng Nga. Tuy rất nặng nề, nhưng bán đi cũng đủ sắm sanh khối thứ. Một nhóm phóng viên đã làm đơn tố giác lên Bộ Nội vụ. Họ cho rằng cô ta không xứng đáng với chuyến đi vinh dự này. Thế là họa sĩ phải ở lại. Bà tổng biên tập thu xếp cho cô ta đi nghỉ ở Đại Lải để cho nỗi uất hận dần nguôi ngoai. Thế nhưng phe quần chúng vẫn không buông tha. Họ thường ngồi kháo nhau. Họa sĩ của chúng ta đang nghỉ ở Volga Lải. Nếu ai muốn mua áo phông và son gió Thái Lan đại hạ giá thì lên phòng thiết kế mỹ thuật. Rồi chuyện này cũng đến tai cô ta. Cô ta nghi ngờ mẹ bạn là tác giả của trò bôi nhọ này. Họa sĩ quyết định trừng trị mẹ bạn. Một hôm mẹ bạn đang dắt xe ra về, bỗng nghe một giọng nói thì thầm sát tai. Chị có biết là tôi chỉ cần điểm huyệt một nhát là chị sẽ chết ngay tại chỗ không? Mẹ bạn có bị bất ngờ vài giây vì ánh mắt cô ta có vẻ như rất nghiêm túc. Mẹ bạn dựng xe máy và kéo cô ta vào giữa sân để xe, nơi rất đông phóng viên lục tục chuẩn bị ra về. Bà cởi đồng hồ, nhẫn đưa cho một phóng viên trẻ rồi thủng thẳng. Vị này nói rằng chỉ bằng một động tác sẽ giết được tôi. Thôi được, bây giờ cả hai chúng ta cùng lên sân thượng, chỉ hai chúng ta thôi. Tôi và cậu sẽ phải quyết đấu tới cùng. Nếu người này chết thì người kia hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Nào, chúng ta đi thôi. Cô ta im lặng bỏ đi. Mẹ bạn dắt xe theo nói khe khẽ bâng quơ. Đấm đá mà làm gì? Đôi khi chỉ cần một que sắt nhọn là có thể chọc nát các lớp xe đạp, kể cả xe Mifa. Cô ta tái mặt nhìn xuống chiếc xe đạp Mifa mới. Nó được mua bằng số tiền chắc chiêu cả mấy năm trời. Ngay lập tức, cô ta hiểu rằng không thể đấu lại một kẻ quái chiêu như mẹ bạn. Từ đó, mẹ bạn là người duy nhất trong cơ quan cô ta tỏ thái độ nhún nhường. Đương nhiên, mẹ bạn coi như chuyện chưa có gì xảy ra. Thỉnh thoảng còn gửi cho con cô ta những tạp chí màu mè để bọc vở. Tính mẹ bạn vốn vậy, luôn gây gỗ rồi lại làm hòa. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, mẹ bạn đứng về phe quần chúng, cũng giơ tay biểu quyết phản đối cấp trên. Nhưng chỉ có mỗi bạn biết là thỉnh thoảng, khi đưa báo lên cho bà tổng biên tập, mẹ bạn vẫn kẹp vào đó vài thứ đồ ngọt như bánh gai, bánh đậu. Bà tổng biên tập cũng không bao giờ hé lộ việc này với bất kỳ ai, kể cả cô con dâu thư ký của mình. Cho nên, việc mẹ bạn và cô họa sĩ tai quái kia thỉnh thoảng vẫn ngồi lại hỏi chuyện nhau chẳng làm bạn ngạc nhiên. Bản thân bạn ngày nhỏ cũng có dịp gần gũi người đàn bà bị xa lánh này. Hồi đó, họa sĩ được ủy thác dẫn một lũ nhóc con em phóng viên đi nghỉ mát Đồ Sơn. Ngay buổi chiều đầu tiên, con trai cô ta biến mất. Thằng bé bị mất dép. Nó sợ quá, không dám về nhà nghỉ. Nó dặn lũ bạn đừng nói gì với mẹ vì sợ bị đánh đòn. Tất cả lũ trẻ đều im lặng. Nhưng cô ta ngay lập tức biết chúng đang che giấu điều gì. Cô ta tuyên bố cả bọn sẽ không được ăn cơm cho đến khi tìm được thằng bé đó. Cuối cùng, một đứa đói quá đã tiết lộ, Bạn và lũ trẻ đành ròng rắn dẫn cô ta ra qua quả đồi sau nhà. Cô ta không mắng mỏ thằng con mà chỉ hỏi: "Mày mất dép thế nào?" Thằng bé lí nhí bảo: "Con ném ra kia nhưng tìm mãi chả thấy." Cô ta hất hàm bảo nó ném chiếc còn lại ra phía đó, rồi kéo thằng bé sền sệt tới chỗ chiếc dép vừa rơi xuống. Kết quả là hai chiếc dép nằm cạnh nhau, một chiếc nằm sấp, một chiếc nằm ngửa. Lúc đó bạn thấy thán phục. Bạn cứ nghĩ có ở đó hết đêm cũng chẳng tìm thấy cái gì. Thế mà cô ta đã giải quyết vụ này khá nhanh gọn, chừng vài phút đồng hồ. Sống gần họa sĩ vài ngày, bạn thấy cô ta không chỉ là người thông minh và đáo để. Có lần nhìn bạn và lũ trẻ mang những con ốc ướt đẫm nước biển trở về, mắt cô ta bỗng ánh lên rất lạ. Cô ta hỏi cả bọn xem có muốn nghe kể chuyện không. Khi bọn trẻ gật đầu đồng ý, cô ta bắt đầu kể một câu chuyện khá kỳ lạ. Nhiều năm rồi, bạn vẫn nhớ và không khỏi ngạc nhiên vì sao cô ta lại ứng tác rất nhanh một câu chuyện không dành cho trẻ con. Các cháu biết không, đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Có một cô gái trẻ ngồi cạnh một chàng trai trong công viên. Cô gái này đẹp lạ thường. Gương mặt cô phảng phất vẻ bí ẩn của nàng Mona Lisa. Chỉ tiếc là cô lại đang khóc nức nở, mặc cho chàng trai dỗ dành. Các cháu có biết làm sao một cô gái đẹp như thế phải khóc trong một buổi chiều ấm áp không? Chuyện là thế này. Vài năm trước, chàng trai có tặng cô một vỏ ốc tuyệt đẹp. Nó không to lắm, nhưng lúc nào cũng mát lạnh. Khi nắng chiếu vào ánh xà cừ lấp la lấp lánh, nó được chạm khắc tên của cả hai người. Khi áp nó vào tai, có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển ì ào. Nếu nhắm mắt lại thì cứ y như mình đang đứng trước biển, chứ không u u như những vỏ ốc bình thường đâu. Thế rồi người yêu cô nhập ngũ, cô gái nâng niu con ốc như bảo vật. Cô tin đó là vật đính ước linh thiêng. Nếu cô đánh mất thì anh ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Thế rồi một hôm con ốc bỗng dưng biến mất. Cô tìm nó tới cả tuần lễ trong tuyệt vọng, thế mà nó vẫn bặt tinh. Chàng trai tiếp tục viết thư đều đặn, nhưng cô vẫn thấy trong lòng buồn bã không yên. Thế rồi đến dịp nghỉ phép, chàng trai hẹn gặp cô gái ở công viên. Lẽ ra cô phải vui mừng lắm, nhưng cô vẫn nức nở kể với anh về sự biến mất bí ẩn của vỏ ốc thiêng liêng kia. Rằng cô linh cảm rất rõ, đó là một điềm báo cho chia ly và cách biệt. Chàng trai an ủi rất nhiều, nhưng lòng cô vẫn buồn rười rượi. Thế rồi, trong lúc cô gái mệt quá ngủ thiếp đi, chàng trai bỗng thấy dưới chân mình có một bông hoa dại màu tím rất đẹp. Dứt bông hoa, chàng trai kéo theo cả bộ rễ lẫn lớp đất tơi xốp và hình như còn có một thứ gì đó trắng mờ dưới lớp đất nâu ẩm nước. Lấy ngón tay gạt lớp đất mỏng, chàng trai bàng hoàng nhận ra con ốc biển năm xưa, nét chạm khắc tên hai đứa vẫn còn nguyên vẹn. Chàng vội đánh thức cô gái dậy. Đôi trẻ đó đã có một buổi chiều lạ thường nhất trong đời. Có điều cô gái không hiểu tại sao con ốc lại nằm ở đó, khi mà lần cuối cùng cô nhìn thấy nó lại là ở một thị trấn xa xôi cách cả ngàn dặm đường. Cô họa sĩ còn kể một chuyện nữa, nhưng bạn không tài nào nhớ nổi. Nếu có gặp hỏi lại, chắc cô ta cũng chịu chết. Vì đó chỉ là câu chuyện cô ta ngẫu hứng bịa ra trong những ngày đi biển tương đối thanh bình. Sau này, khi đã tốt nghiệp đại học, bạn và người ngồi sau này, bạn lấy làm chồng lang thang trong một phòng triển lãm tranh khá lớn. Bạn nhận ra phòng tranh này khá tạp nham. Khi bạn có ý định quay lui, thì anh bạn chỉ vào góc cuối phòng. Được mỗi bức này. Bạn nhận ra ngay tên của cô ta. Bà không thể ngờ một người như cô ta cũng vẽ sơn dầu hổ lớn. Bức tranh ít màu, giản dị nhưng hoàn chỉnh. Nó chứng tỏ cô ta là dân chuyên nghiệp thực sự. Nó không liên quan đến những trang báo minh họa đơn điệu, tẻ nhạt. Có lần bạn nổi hứng viết một truyện ngắn trẻ con tên là Tâm Hồn. Nó được báo của mẹ bạn in ngay sau đó. Hộp giao ban, mẹ bạn vờ vịt góp ý. Nhìn chung thì số báo này họa sĩ trình bày nghiêm túc. Có điều giá truyện ngắn của cháu nhà tôi đừng viền khung đen đậm thế này. Có vẻ hơi nặng nề. Rồi bà chỉ vào từ hồn, nói rất nhỏ, đủ để một nhóm phóng viên nghe thấy. Giá mà chữ H thay được bằng chữ L thì tốt. Đám phóng viên cứ cười rung hết cả vai. Bà tổng biên tập lừ mắt mấy lần nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Mẹ bạn không chỉ dừng ở cuộc họp đó. Trong số phóng viên có một vị bỗng dưng viết một bài tản văn. Mọi người nghi nó được gọi cảm hứng từ một nữ phóng viên ở phòng đối diện. Tên của bài viết là Lời tôi bỏ ngỏ. Nghe đâu cũng đăng báo, văn nghệ rất trang trọng. Đại để là trong bài tản văn điệp khúc Lời tôi bỏ ngỏ xuất hiện nhiều lần. Bạn vẫn còn nhớ láng máng vài dòng. Nàng đến không nói gì, chỉ đưa quyển sách rồi quay đi. Màu áo xanh mờ dần trong nắng vàng cuối hạ. Lời tôi bỏ ngỏ. Buổi chiều nàng lặng im cùng tôi chơi cờ. Những ngón tay trắng xanh mảnh dẻ đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Thỉnh thoảng ngón tay trỏ đập khẽ vào mu bàn tay kia, trông nghịch ngợm như một đứa trẻ con. Lời tôi bỏ ngỏ. Tóm lại cứ lan man như vậy chừng hơn 1000 từ. Kể ra đó cũng là một bài tản văn khá hay. Thế nhưng nó lại gợi cho mẹ bạn một hứng thú khác. Bà gọi từng tốp phóng viên lên thư viện để nghe bà đọc lại. Tóm lại âm ời của từ lời được thay thế hoàn toàn bằng âm ồn. Nhưng nó được đọc lướt đi rất nhanh nên nghe không bậy lắm và đương nhiên là rất buồn cười. Tác giả khi nghe mẹ bạn xuyên tạc cũng cười tủm tỉm và hình như sau đấy chẳng bao giờ viết tản văn nữa. Sau đợt đó, nhiều phóng viên bắt đầu tìm kiếm những bài hát có từ tâm hồn. Có thể vì không dễ gì kiếm được những bài có từ lời tôi. Họ và mẹ bạn tìm được đến 7 bài, nhưng bạn cũng không rõ vì sao tất cả lại thích bài Em ơi vút lên một tiếng đàn nhất. Khi mẹ hát đến câu tâm hồn lộng gió em ơi, mẹ bạn làm động tác vũ đạo khá kỳ quặc. Bà ưỡn mình ra phía trước quá mức, hai tay chụm lại phía dưới bất thần vung lên cao. Khi ấy mẹ bạn đã gần 50 tuổi, cơ thể khá phớp pháp đẩy đà. Mẹ bạn đã làm nổ tung tòa báo bằng nhiều tiết mục văn nghệ kiểu như vậy. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực đột ngột dừng lại khi bà tổng biên tập nhận quyết định về hưu. Sớm hơn dự tính của bà 10 năm và muộn hơn mong muốn của quần chúng 5 năm. Tổng biên tập mới, trẻ và vô tư hơn, nhưng phải cái ăn dở, nói nhở khiến nhiều người lộn ruột. Cô ta hay chỉnh huấn lặt vặt kiểu như tôi đề nghị giờ ăn trưa đừng có túm năm tụm ba, phòng nào về phòng nấy, hay trong giờ làm việc, mọi người đừng bàn tán về phim truyền hình, người ngoài trông vào sẽ xì xào. Có lần bạn đến phòng mẹ lấy tiền đóng học phí. Hồi đó bạn chừng 16 tuổi thì phải. Bạn thấy cô ta vào thư viện lấy báo rồi tranh thủ quay ra chỉnh huấn mẹ bạn. Bảo mấy cô bạn chị đừng có mặc quần hoa vào cơ quan như thế, tôi không cho phép đâu. Bạn đoán ngay là H và đám bạn làm ăn mới ghé vào chơi. Bạn thấy ngứa tai nên bật lại. Cấm thế nào được? Người ta dân buôn bán, có phải nhân viên ở đây đâu. Mẹ bạn chợt cấu mạnh vào đùi bạn. Bạn hơi tức vì không hiểu sao bà lại sợ sệt thế. Khi bà tổng biên tập đi ra, bạn hỏi ngay. Sao mẹ lại không cho con nói tiếp? Đâu, tao muốn mày nói thêm vào để con ấy nó chừa cái thói dạy dỗ đi đấy chứ. Mẹ bạn thường bắt chước rất giống giọng chỉnh huấn của thủ trưởng mới. Việc này cũng tạo ra bầu không khí vui vẻ trong lúc ăn trưa. Tuy nhiên, bà vẫn không quên thỉnh thoảng kẹp bánh đậu xanh và bánh dẻo vào những tờ báo mới, rồi đặt lên bàn vị lãnh đạo trẻ. Được cái tuy hay lên lớp vớ vẩn, nhưng cô ta không thờ ơ với những tiết mục văn nghệ của mẹ bạn. Cũng cười, cũng ngã nghiêng. Tuy không tinh quái sắc sảo như đám phóng viên dưới quyền, nhưng cô ta cũng đủ uy mua nhận ra chúng thú vị hơn nhiều những chương trình tấu hài trên TV ngày Chủ nhật. Hình như cô ta quý mẹ bạn, có khi còn hơn cả bà sếp cũ. Ngày mẹ bạn nhận được quyết định về hưu, cô ta gọi mẹ bạn lên. Chị là người duy nhất chúng tôi muốn giữ sau khi về hưu. Chúng tôi sẽ trả lương hợp đồng cho chị. Tôi tin là hầu như cả tòa báo đồng ý với quyết định này. Mẹ bạn từ chối. Từ chối với ánh mắt đầy tiếc nuối. Bà có nói với bạn là lương hợp đồng rất thấp. Bà không muốn chạnh lòng khi nhìn thấy các đồng nghiệp cuối tháng lĩnh được một khoản gấp mấy lần. Nhưng đấy chỉ là lý do phụ. Vấn đề là bà đã từng tham gia đấu tranh chống lại bà sếp cũ tham quyền cố vị, rằng chính bản thân bà cũng xem thường mấy vị về hưu cứ nấn ná trì hoãn làm cố thêm vài tháng nữa. Vì thế bà phải về hưu đúng hạn như mọi người. Tuy nhiên, việc về hưu cũng khiến bà hơi lo lắng vì sợ lương hưu thấp không đủ đánh đề. Cũng may bạn bắt đầu đi làm, thu nhập không đến nỗi nào. Tòa báo đã tổ chức cho mẹ bạn một buổi liên hoan chia tay có 102. Chính bạn cũng bất ngờ vì sự đãi ngộ đặc biệt dành cho mẹ bạn. Mẹ bạn chỉ là nhân viên thư viện nhưng lại được làm phim chân dung trước khi về hưu. Cuốn băng sẽ được sao ra cho tất cả những ai có nhu cầu. Đó là một bộ phim chân dung đầy ngẫu hứng, họ cố gắng tái hiện chính xác nhất một ngày làm việc của mẹ bạn. Quay phim là một tay máy chuyên nghiệp làm ở đài truyền hình. Ngay từ đầu, phim bạn thấy mẹ bạn chậm chậm bước từ cổng cơ quan vào. Bà ăn vận lôi thôi, sọc sệt đúng như mọi ngày. Lên tới phòng làm việc, bà dở một gói xôi ra ăn sáng. Ăn xong, lá bọc không vứt để nguyên trên bàn. Một vài người lên mượn báo. Trong khi mọi người đọc thì mẹ bạn đeo kính và lôi đống thơ đề ra, nghiên cứu. Một người kêu thiếu mất số báo tuần trước. Mẹ bạn định đứng dậy tìm, nhưng vị đó xua tay. Chị cứ nghiên cứu đi, bọn em tự làm được mà. Mẹ bạn tiếp tục vùi vào đống thơ đề. Mẹ bạn phàn nàn từ ngày trạng đề giải nghệ, số má chệch choạc hẳn. Một người hỏi, trạng đề bao nhiêu tuổi à? Mẹ bạn bảo, 12. Thế rồi mẹ bạn quay sang hỏi năm sinh của hai người đứng gần nhất. Sau khi nghe họ trả lời, mẹ bạn nổi xung. Chúng mày thừa biết là những ngày nhâm tuất thế này là tao rất kiêng bọn tuổi Sửu, tuổi Mùi bước vào phòng. Hôm nay đành phải đánh ít chứ như lần trước là chết đến 100.000. Hai người kia cầm báo chạy vội ra khỏi phòng. Lần sau bọn em sẽ cố gắng nhớ ạ. Tiếp theo là cảnh mẹ bạn xách túi đi ra hàng ghi đề trước cửa cơ quan. Mẹ bạn hỏi ông già ghi đề kiêm chủ quán nước. Theo ông hôm nay có thể ra con bao nhiêu? Cái thằng bịch răng vàng chủ cửa hàng xe máy đã ra chưa? Có nên đánh theo thằng ấy không? Bàn tán khá lâu, mẹ bạn bắt đầu đọc cho ông ta một dãy số dài dằn dặc. Ông ta gật gù khen. Bắt rất chuẩn, không bị lệch lạc như con mẹ bán ngô nướng đầu đường. Trước khi ra về, mẹ bạn bất ngờ cầm tay ông ta rồi nhét vào đó 200 lẻ. Cầm lấy, mai có đi đâu ăn phở thì gọi thêm chén trà mà uống cho thơm miệng. Tất cả những người ngồi quán trố mắt nhìn mẹ bạn. Lão bán nước dường như quen với trò này rồi nên chỉ mỉm cười tủm tỉm. Chính bạn cũng chẳng hiểu gì. Sau này bạn mới biết thực ra bà trả tiền chén nước vừa uống, nhưng cách trả tiền rồ dại ấy thì chỉ có mẹ bạn mới nghĩ ra. Hầu hết những cảnh trong đoạn phim đó đều là dàn dựng, nhưng mẹ bạn và tớ phóng viên diễn xuất tốt đến nỗi bạn có cảm giác là đang xem phim quay trộm. Sau này bạn cũng đi làm nhiều nơi nhưng chẳng thấy đâu giống tòa báo của mẹ bạn. Mẹ bạn là một ngoại lệ, nhưng đám phóng viên cũng chẳng vừa. Họ phụ họa rất ăn ý những trò nặc nô do mẹ bạn khởi xướng. Dù ở phe quần chúng hay lãnh đạo, rốt cục họ đều là những người quen biết lâu năm. Tất cả bọn họ đều muốn ghi hình lại những tiết mục văn nghệ của mẹ bạn. Cổ điển nhất có lẽ là điệu nhảy Bắt Tay Bông Vua. Mẹ bạn múa đôi cùng chú phóng viên ảnh lúc đó cũng già gần bằng mẹ bạn. Chú ấy mặc quần đùi hoa, để lộ cẳng chân khẳng khiu lông lá. Trên thì chỉ có cái mây ô ba lỗ. Mẹ bạn đội mũ nan, đeo băng đỏ, ăn vận hơi giống Hồng Vệ Binh. Cả hai cùng cầm tay vừa hát vừa nhún nhảy nhịp nhàng. Tôi với anh cùng bắt tay bông vua, đời sống mới không ai cười, đem nhau về cùng xây gia đình, rồi lúc thêm nhi đồng, lúc thêm nhi đồng, vui. Trí nhớ mẹ bạn rất tốt, đấy là những bài hát người ta chế ra để tuyên truyền cho lối sống mới mà mẹ bạn được dạy hồi những năm 50. Rồi đến tiết mục múa giải lụa. Hồi đó TV chỉ bắt thêm được mỗi đài Nga. Mẹ bạn chắc cũng ních đủ những tiết mục thể dục nghệ thuật trong chương trình thể thao của họ. Một hôm, bà mặc áo bơi, quấn giấy vệ sinh vào một cái đũa và múa giải lụa theo nhạc bài Chiều Moscow. Hình như hôm đó có đến mấy vị cười đến ướt quần vì bà nhại giống quá. Còn nhiều tiết mục lắm, nhưng kể lại không thể vui như xem hình trực tiếp. Có lẽ hôm nào bạn sẽ mượn lại cuộn băng video đó. Chỉ sợ lâu quá rồi, nó chẳng còn hình thù gì nữa. Mẹ bạn khó nhọc kéo lê dép quanh bếp. Bà cố gắng khép cánh cửa bị gió giật tung để tránh gió lùa. Khớp chân bà có vẻ ngày càng đau nặng. Đôi khi phải dùng đến nạng gỗ. Con mèo nghe tiếng sập cửa, hé mắt nhìn. Mẹ bạn âu yếm hỏi nó, sao em không ngủ nữa đi? Chắc sáng nay ngủ chán chê rồi phỏng. Cứ mỗi lần mẹ bạn đánh tiếng, nó lại vẫy tay một cái. Bạn chợt nhớ hai đứa con bạn đã từng kể về con mèo này. Hôm đó, bạn gửi chúng nó ở đây chừng một tiếng để đi mua thuốc. Về nhà tí em bảo. Mèo nhà bà hiểu tiếng người, bà bảo yêu tí em không thể là nó vẫy tay. Nhưng khi bảo yêu tí anh thì nó không vẫy tay nữa. Tí em tự hào vì mình được mèo yêu con tí anh dạy dột. Cho là mèo tự dưng ghét mình là mèo hư, mèo đáng ghét. Như hiểu bạn nghĩ gì, mẹ bạn quay sang bảo, hai đứa nhà mày cũng quấn con này lắm, sao hôm nay không cho chúng nó xuống chơi? Con đi có việc. Bạn chỉ tập sách đặt ngay ngắn trên bàn. Con qua chỗ Liên Vân lấy tập truyện ngắn. Tờ Việt Nữ, độ này thiếu bài, nên muốn đăng truyện của chị ấy. Con đó độ này thế nào? Hôm nọ thấy lên tivi trông như con hàng thịt ấy. Cái thằng chồng nhìn còn hãm hơn. Mẹ bạn không ưa Liên Vân. Chị ta cũng là học trò cũ của bố bạn, nhưng mà thế hệ sau này. Vân quý bạn thường hay rủ xuống khu nội trú ăn quà vặt và tán dóc. Chị ta hơn bạn 11 tuổi, khá từng trải, đã từng làm giáo viên ở Đại học Y Thái Bình. Nghe nói bố mẹ Vân cũng đều làm trong ngành y. Mẹ Vân đã từng là nữ hộ sinh cừ nhất của khoa sản. Từ hồi còn là sinh viên trường sư phạm Vân, đã tập tọng viết văn. Sau khi được giải nhất văn xuôi do tạp chí Văn Nghệ trao tặng, Vân bỏ trường y, xuống Hà Nội học thêm một bằng cử nhân văn chương. Mẹ bạn thường bảo, Con Vân đàn bà gì mà mặt như mặt ngựa. Vân răng vỗ, mắt trố, nhìn rất dữ. Hồi đầu bạn cũng ngại, nhưng sau vài lần gặp bạn, thấy Vân là một người bốc đồng, nhưng rất thật và cũng rất khác thường. Trừ bố bạn ra, hầu hết các giáo viên trong trường không thiện cảm với Vân. Trong lớp Vân cũng hay gây sốc cho các bạn nam. Họ không ghét Vân, nhưng rất ngại vì mớ ngôn ngữ bình dân quá phong phú. Thói đớp chát, dân giả kết hợp với vô số thuật ngữ sản, phụ khoa, khiến cho những lời lẽ của Vân tuôn ra khiến không ít vị sởn gai ốc. Có hôm Vân ngồi thủng thẳng phân tích. Cái ấy nó tỷ lệ theo chiều cao đấy các cậu ạ. À. Nói xong đánh mắt về phía những nam sinh viên có chiều cao khiêm tốn cười đắc ý. Chắc cũng chỉ được chừng này thôi. Vân giơ ngón út của mình lên. Một cậu liền tủm tỉm, cứ thử xem. Vân vẫn tiếp tục. Có người hay lắm nha, vẹo hẳn sang một bên, gen di truyền đấy. Của mình có bị thế không? Một hôm cậu kia đột nhập phòng Vân, đè nghiến ra. Kiểu như nếu được thì tốt, mà không thì coi như đùa. Vân hãi quá la ầm lên. Hướng ơi, cứu tao với! Cô bạn tên là Hướng hớt hải chạy sang thì bị cậu ta vờ vịt trách. Ơ, buồn cười thật. Nó đang bảo sướng ơi, tự dưng ấy vào làm gì, vô duyên. Trong lớp có anh lớp trưởng quê Tây Mỗ thường bị Vân hạ liên tục. Anh này sống nhiệt tình nhưng phải cứ mở mồm ra là rao giảng về sự thánh thiện và đức tin cao cả. Mới ngoài 30 nhưng anh ta cứ nằng nặc nhận một em ô xin gầy gò 17 tuổi làm con nuôi. Có lẽ vì cô bé mồ côi cha mẹ và trông cũng khá trắng trẻo nên anh ta cứ suốt ngày nắc nẩm. Càng nhìn càng thấy giống Lâm Đại Ngọc. Vân nghe thế nhảy dựng lên. Này, đừng hãm hiếp văn học thô bạo như thế. Chàng Tây Mỗ kia vẫn cân cân. Kệ tôi, mà quan hệ bố con tôi trong sáng, chứ không như các người nghĩ xiên xẹo đâu. Vài hôm sau, lớp trưởng chuyển sang xưng Papa với em ô xin kia. Chắc là nghĩ như thế nghe kín đáo và sang hơn. Lần này thì Vân lẩm bẩm. Có mà Papa Verin. Bạn hỏi, là gì vậy? Vân bảo, là thuốc chống co thắt cơ trơn. Gái trẻ đau bụng kinh hay được kê thuốc này lắm. Vài tháng sau, cô bé Oshin có người yêu. Đó là một cậu sinh viên giao thông trông rất cản. Từ đó chẳng thấy lớp trưởng nhắc đến con nuôi nữa. Vân thấy thế nguýt dài. Đã bảo Papa Verin mà lại. Được cái lớp trưởng cũng không để bụng. Khi nghe Vân giải thích về Papa Verin, chỉ lắc đầu chép miệng. Cái loại đàn bà như mụ có mà chó nó rước. Người tình của Vân cũng là chồng Vân sau này, kỳ quặc gấp 10. Anh ta làm họa sĩ tại gia, không giao lưu với bất cứ văn nghệ sĩ nào. Chưa bao giờ anh ta chào hỏi ai. Nói năng thì tục tiểu, cục cằn. Đã thế, mắt lúc nào cũng gườm gườm như muốn gây gỗ. Tóm lại, một gã thần kinh. Vân tính bỏ đến 10 lần, nhưng anh ta thay kệ. Chẳng thèm làm lành, cứ đến phòng ngồi ị ra, khiến bạn bè Vân dạt đi hết. Đuổi, đi đi, thì vặt lại, đi là thế đếp nào. Mặt Vân lườm nguýt, anh ta cứ vớ lấy tập bản thảo trên bàn Vân ngồi đọc. Có hôm đọc được đoạn, Vân viết, họ nhòm nhòm sụp soạp, để rồi khi bát phở kết thúc cũng là lúc những cặp môi phồn thực của họ bóng nhảy lên. Thì quay ra vặt. Mày viết thế thì mồm thành cái lờ mẹ nó rồi còn gì? Vân đang tức điên cũng phải bật cười. Có điều là gã họa sĩ đó lại tỏ ra thân thiện với bạn, mặc dù bạn rất ngại giao lưu với người lập dị. Một hôm họ rủ bạn đi chơi Hồ Tây. Bạn đi xe đạp mini, họ thì lái nhau bằng xe cuốc. Xe không có ghế sau, Vân phải ngồi giống xe. Đi được một đoạn ngắn, Vân nhất quyết bắt bạn phải đi với tay họa sĩ. Còn mình thì đi xe mini của bạn. Bạn chối, đầy đẩy, nhưng Vân không chịu. Mày bé, phải được đèo. Ai lại chị già rồi để em lẻo đẻo đạp xe theo? Vân cương quyết đến nỗi bạn phải làm theo. Ngay từ những phút đầu tiên, bạn thấy rất khó chịu ở mông. Bạn cứ ngọ nguậy cho đỡ ê mông. Bạn còn thấy rất chật chội. Bạn đang bị khóa chặt bởi vòng tay người đàn ông xa lạ. Cái mông ê ẩm, nhưng bạn không còn cảm giác xấu hổ khi va chạm vào thịt da của một kẻ khác giới. Đã thế, bạn thỉnh thoảng phải trả lời một số câu hỏi vu vơ của kẻ đang đèo bạn. Vân thì chả rõ vì sao cứ đạp tục phía sau khiến bạn cảm thấy thật e ngại. Bạn thấy ân hận vì đã đưa xe cho Vân. Cái xe đó đi rất bon và nhẹ nhàng. Dù đi xa mấy, bạn cũng không thấy khổ sở thế này. Rồi chuyến dã ngoại Hồ Tây cũng kết thúc. Họ rủ bạn vào ăn dưa hấu. Xuống xe, bạn thấy dễ chịu hẳn nên cảm thấy dưa rất ngon. Ăn luôn mấy miếng liền. Bạn đã quên bẵng chuyện này 18 năm. Chắc họ cũng thế. Đến khi nhớ lại, bạn phát hiện ra là tối hôm đó, tay họa sĩ đó hành xử gần như bình thường. Rất khác với vẻ điên dở hàng ngày. Bạn còn nhớ là bảo với gã: không ngờ Hồ Tây rộng thật, đi mãi mà chẳng hết một vòng. Gã bảo: bây giờ mới biết à, anh với con kia tháng nào mà chẳng đi thế này vài lần, rất hay. Bạn cũng không chắc khi ấy tay này có phải cố gắng để bình thường không. Bạn nhấc máy gọi cho Vân: thằng chồng chị độ này còn điên không? Vẫn. Điên thật hay vờ điên? Lúc thế này lúc thế kia. Em đoán nó bày trò để hành chị thôi. Vân cười ha hả bảo: đúng đấy. Nhưng giờ tao béo lên, nó cũng hãi rồi. Có hôm tao điên tiết, đóng cửa, quật dép tới tấp vào mặt. Nó phải van anh xin em tao mới thôi. Mẹ nó đứng ngoài cửa khóc ối a, tao cũng mặc kệ, điên hết cả người. Giờ Vân đã trở thành một mụ nạ dòng Phương Phi, má và mắt bôi phấn hồng đỏ rực, trông như người say rượu. Hồi sinh viên, Vân thanh mảnh, cao ráo hơn. Bạn cũng thế, có thể nói là cồm nhôm. Có thế bạn mới trụ nổi gần giờ đồng hồ trên giống xe gã họa sĩ chồng Vân bây giờ. Bạn vẫn còn nhớ tay họa sĩ có một hành động duy nhất khác thường là cấu nhẹ vào tay bạn một cái. Theo phản xạ tự nhiên, bạn cũng cấu lại vào tay gã đúng chỗ đó. Sau này cũng có vài người khác giới cấu bạn kiểu đó, nửa trêu chọc, nửa thử xem phản ứng của bạn. Thực sự là nếu có ai đó cấu vào vùng dưới rốn của bạn, thì bạn cũng chỉ còn cách cấu trả vào chỗ đó. Kể cũng hơi trẻ con. Sau chuyến thưởng ngoạn Hồ Tây ê mông ấy, Vân hớn hở bảo bạn: cái thằng mặt mẹt ấy lại thích mày nhớ. Nó bảo mày trông ngộ nghĩnh hay hay. Tao bảo nó có muốn thì tao giảm cưới cho. Tao làm quản gia cơm nước cho hai anh chị vui vẻ đi chơi. Bạn cười cười bảo khiếp. Rồi bạn chợt nhớ là lúc ăn dưa hấu, trông Vân có vẻ vừa hài lòng vừa bẽn lẽn. Hình như Vân sợ bạn nhầm là mình ghen tuông. Ngoài ra lại có vẻ đắc ý vì cái vụ đẩy bạn lên giống xe của tay họa sĩ kia. Giờ ngồi nghĩ lại thấy cũng khác thường. Không khéo mụ này lấy bạn để chiêu đãi gã bồ hấp cũng nên. Chắc hai đứa ngồi nhìn nhau mãi cũng chán. Rủ rê thêm đứa nữa đi cho vui. Được cái hồi đó bạn cũng rảnh rỗi và vô tư. Mặc áo dài trắng ra dáng nữ sinh, mặc quần đùi áo cọc thì lại giống ranh con cấp 2. Lúc trẻ con, lúc người lớn, nên nhiều khi người khác giới không biết phải ứng xử với bạn như thế nào. Sau khi Vân ra trường, thỉnh thoảng bạn vẫn gặp nhưng không thường xuyên. Có dự đám cưới, rồi tới thăm cả đứa con đầu lòng nữa. Đẻ con xong, Vân thất nghiệp khoảng mấy năm. Phải bán xôi chè cùng mẹ chồng ngoài vỉa hè. Nhờ có khoảng thời gian đó, Vân hóng hớt được vô số chuyện buôn dưa lê đường phố, nên đủ vốn liếng viết đến 4-5 tập sách. Sau này bạn cũng lập gia đình, thỉnh thoảng mới rảnh rỗi gọi điện thoại hỏi thăm vợ chồng Vân. Bạn cũng mừng vì hai con người điên rồ ấy cuối cùng cũng có một cuộc sống tạm đủ. Hai đứa con khỏe mạnh, xinh xắn. Nghe đâu cũng viết đơn ly dị khoảng 8 lần nhưng lại xếp xó. Hồi mới sinh đứa đầu lòng, Vân còn hay xô xát với nhà chồng. Có lần nói năng ngang ngược quá, bị cả mẹ chồng và em chồng xông vào đánh. Hồi đó, kể lại chuyện này, giọng Vân vẫn rừng rực, tinh thần quyết chiến. Tao láo quá, nên mẹ con nó quyết lao vào cho tao một bài học. Tao thấy nguy hiểm, liền chạy ra đường, cầm hai tay hai viên gạch. Lúc hai mẹ con nó sấn tới, tao gào lên. Đứa nào lại gần đây đập vỡ đầu. Sau này chính bà mẹ chồng đáo để ấy là tạm dẹp quán xôi chè để nộp đơn kiện đòi công lý cho Vân. Đó là một vụ kiện tụng khá ầm ĩ nơi tòa báo Vân làm. Nó khiến bạn phải quan tâm đến Vân hơn và phát hiện ra Vân chẳng thay đổi. Vân đã làm được 10 năm ở tòa báo, thời đại mới. Bạn cũng hơi ngạc nhiên vì một người đớp chát thô lỗ như Vân cuối cùng cũng tìm được chỗ dung thân. Có lần lại còn khoe được bầu làm chủ tịch công đoàn tới 2 khóa liền. Tao phải thay đổi chứ, cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Thế nhưng tới năm thứ 10 đã xảy ra chuyện động trời. Đầu năm được bầu làm trưởng ban văn nghệ, Vân cảm thấy háo hức. Đéo hiểu sao một con nặc nô như mình cuối cùng lại có chức mới chết. Thế nhưng đến giữa năm, Vân lại phàn nàn. Tao cứ phải ký vào những chứng từ ăn chia riêng của ban lãnh đạo, mà nếu bị phát giác, kéo phải đi tù thay. Khi Vân từ chối hợp tác ông tổng biên tập, đập bàn quát. Cô muốn thôi việc à? Vân không trả lời, chỉ phủi đít quần đứng dậy. Trạng chết chúa cũng băng hà. Ban lãnh đạo lên một kế hoạch công phu để tống Vân ra khỏi tờ báo. Điều Vân sốc nhất không phải là bị đuổi việc mà là sự lật lọng của nhiều đồng nghiệp. Họ đã từng bỏ phiếu cho Vân làm chủ tịch công đoàn, nhưng khi Vân gặp nạn thì đồng loạt quay lưng. Thế là Vân hiểu sẽ chỉ có một mình chống trả đòn hội đồng. Vân phải xin nghỉ ốm để tính kế phản công. Tay chồng viết đơn xin nghỉ việc cho Vân theo kiểu có 102. Xin các ngài cho vợ tôi nghỉ ốm, ung thư. Xin cảm ơn, bảo trọng. Nhưng giấy của bệnh viện gửi kèm lại ghi là rối loạn tiền mãn kinh. Ban lãnh đạo vẫn tổ chức họp kỷ luật khi Vân vắng mặt. Cô thư ký bồ giám đốc còn lấy di động của ông ta bấm số nhà Vân để truyền thanh trực tiếp cuộc đấu tố. Người nghe lại là bố mẹ chồng vì hôm đó Vân phải đi cúng giải hạn. Gọi điện cho bạn, giọng Vân vẫn bừng bừng giận dữ. Bố mẹ chồng tao suýt ngất vì chúng nó vu cáo ghê quá. Toàn những lời cáo buộc như ngạo mạn, phản trách, vô ơn, dốt nát, ứng xử vô học. Đê mẹ chúng nó chứ. Trước đây có phàn nàn gì đâu. Chúng nó mới là cức. Cái thằng phó tổng con đéo nào vào cũng gạ ngủ. Đến tao nó vốn chẳng ưa gì cũng ra ỡm ờ. Hôm nào thích thì tôi đưa đi khách sạn. Tao bảo tớ nắm mãn tính, động vào làm gì ngứa lắm. Gãi gãi móc móc lên bộ hộp thế nào được. Mấy đứa trẻ nghe được cười khúc khích. Thế là nó thù tao, dịp này cứ chồm lên rửa hận. Còn thằng tổng vốn là người bình thường, sắp về hưu, nên bỗng rồ dại đưa ngay một con phò dở về làm thư ký. Con này dạng cặp bồ phá đám chuyên nghiệp. Hai cơ quan trước nó làm đã làm cho hai ông giám đốc bị kiện đến thân bại danh liệt. Về đây lúc đầu định đưa tao vào liên minh quỷ cái của nó để dằn mặt cả cơ quan. Thế nhưng tao biểu môi, dè biểu nên tức lắm. Thề sẽ đánh bật tao ra khỏi cơ quan. Trước đó nó cũng khiến hai con béo phóng viên giỏi mất việc. Cái lão tổng kia thì nó xui gì cũng làm. Ai đời biến phòng làm việc thành phòng the, thật chẳng ra làm sao. Tuy giả ốm, nhưng vì tức quá, Vân đâm ốm thật. Lúc nào cũng nằm trên giường, mắt mở trần trừng. Thỉnh thoảng, tay họa sĩ chạy vào sờ mũi xem có còn thở không. Có điều lạ là khi Vân tê liệt hoàn toàn, thì tay chồng hấp trở nên tỉnh táo. Anh ta bắt đầu nghiên cứu luật công đoàn, rồi làm hai cái đơn kiện lên bộ. Một nhân danh cha mẹ chồng, một nhân danh Vân. Tóm lại, đấy là hai lá đơn khá dài. Anh ta cho rằng ban lãnh đạo tòa báo truyền thanh trực tiếp cuộc họp kỷ luật 2 tiếng đồng hồ như vậy gây tổn hại sức khỏe cho gia đình anh ta. Mặc dù biết Vân bị ốm, nhưng vẫn cố tình gọi điện truyền thanh cuộc họp, khiến Vân ốm nặng thêm, còn bà mẹ chồng bị suy tim phải đi khám bác sĩ. Như vậy, ban lãnh đạo tòa soạn phạm hai tội: khủng bố người ốm và khủng bố người già. Anh ta còn làm đơn gửi công an truy tìm chính xác số điện thoại của kẻ khủng bố giấu mặt, đã gọi đến nhà hôm ấy. Kết quả thật đáng mừng. Số điện thoại di động gọi đến gần 2 tiếng chính là số của tổng biên tập. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với cuộc họp. Sau đó, chồng Vân đã phát tán hai lá đơn này lên mạng, khiến cho toàn dân thiên hạ biết nhà văn Liên Vân sắp bị đuổi việc. Mặc dù chán chường tột độ, nhưng sau khi nhìn list điện thoại công an gửi tới, Vân có cảm giác mình sẽ thắng. Trước đó, Vân đã bị kết tội vu khống ban lãnh đạo tham nhũng. Tao ngu quá, lẽ ra phải photo đám giấy tờ bát nháo chúng nó bắt tao ký trước khi tỏ thái độ phản đối. Cứ tưởng chỉ đôi co đớp chát vài câu như mọi khi, ai ngờ chúng nó sẵn sàng hất mình ra đường. Bà mẹ chồng tuy phát hoảng vì vụ truyền thanh trực tiếp cuộc họp, nhưng thấy Vân suy sụp quá, bà đã hùng hồn tuyên bố: đủ, cần phải làm phóng viên. Tao sẽ nhường cho mày quầy xôi chè. Sợ gì? Tao sẽ đích thân theo đuổi vụ kiện này, kể cả bỏ bán hàng vài hôm cũng không sao. Bà sẽ cho cái lũ mất dạy kia một bài học, thử xem có chơi lại được con già này không. Mẹ chồng Vân đích thân lên bộ đưa hai lá đơn kiện bị khủng bố do chồng Vân soạn thảo. Bộ phải gửi gấp một đoàn thanh tra làm việc trong 6 tháng. Vân vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Cả tòa báo đông đúc vậy, chỉ có hai người ra mặt bảo vệ Vân. Trước đây vui vẻ như là một nhà, giờ nhìn thấy Vân đều lãng đi. Bọn họ đều chắc mẩm Vân sẽ bị đuổi việc. Vụ kiện tụng kéo dài khiến ông tổng phải chi gần 200 triệu để chạy chọt. Nghe đâu cũng thuê người yếm bùa ngải để cho Vân thất điên bát đảo mà bỏ cuộc. Mày biết không, một hôm tao thấy tim cứ thắt lại, tao có cảm giác là mình bị âm binh hãm hại. Tao xin nghỉ phép một tuần, bảo thằng kia đèo lên phủ giày tìm thầy hóa giải. Ông đầu tiên gieo quẻ bảo: bùa này độc lắm, tôi chịu thôi. Để tôi giới thiệu anh chị vào vùng Mường Hòa Bình gặp thầy Mo Mân. Ông ấy có con dao ngà voi mấy trăm năm tuổi, có thể vừa chữa được bệnh vừa triệt được tà ma. Thế là hai vợ chồng lại kéo nhau lên Hòa Bình. Mo Mân cũng tử tế, chỉ lấy tao có vài trăm nghìn để sắm lễ phá giải bùa. Xong việc, ông bảo: chuyện của cô rồi cũng qua, nhưng cũng hao tâm tổn khí lắm. Đúng là tao phải uống đến trăm thang thuốc bắc mới lại được người. Hôm đi Hòa Bình, thằng chồng tao phấn khởi ra mặt, vì lâu lắm nó mới có dịp điền viên dã ngoại. Thấy con dao ngà vôi của thầy thì mắt cứ sáng lên, tấm tắc khen: sao mà có thể chạm khắc đẹp đến thế này? Thầy cũng cho sờ một tí, rồi đòi lại ngay sợ bị đánh cắp. Ai chứ cái thằng nhà này thì dám lắm. Tay nó cứ rung lên khi cầm con dao ngà. Của đáng tội đẹp thật. Sao ở nơi khỉ ho cò gáy lại có thứ đồ dùng vương giả thế? Lạ ghê cơ.